Trong ảnh trần hồi ức lục, khi Pháp Sư Đàm Hư trước khi xuất gia, họ cùng nhau học Phật. Ngài có một người bạn tốt là cư sĩ Lưu, sau đó cũng xuất gia. Vì cư sĩ này quá là khó được, nhất môn thâm nhập trường thời quân tu. Ông ta chuyên tụng kinh Lăng Nghiêm, tụng suốt 8 năm, ngày ngày tụng, tụng kinh Lăng Nghiêm suốt 8 năm như vậy. Có được chút công phu gì? Tâm địa thanh tịnh, tạp niệm ít dần. Bản thân trái chủ của ông đến nhờ ông siêu độ. Đó là lúc ông chưa xuất gia. Mấy người cùng nhau mở một tiệm thuốc bắc. Vào buổi trưa không có việc gì làm, không có khách, ngồi ngủ gục trên quầy. Ông liền thấy hai người đi vào tiệm. Trên thực tế ông đang nằm mộng. Hai người này là người quen. Khi họ đến, trong lòng ông rất sợ hãi. Vì sao vậy? Hai người này vì tranh chấp tiền tài nên đã cùng ông Lưu kiện lên tòa. Tòa xử ông Lưu thắng. Hai người này tự tử chết. Ông Lưu cũng rất hối hận. Đáng lý không nên vì chút việc này khiến người khác mất mạng. Vậy thì trong lòng rất bất an. Bây giờ thấy hai người này đến, biết họ đã chết, đây không phải người mà là quỷ, là đến gây phiền phức. Nhưng thấy thái độ của họ rất ôn hòa, đi đến trước mặt ông liền quỳ xuống. Ông liền hỏi họ, hai người đến để làm gì, có việc gì chăng? Họ nói cầu siêu độ. Tâm ông liền định lại, biết rằng họ không đến gây phiền phức mà để cầu siêu độ. Ông nói được, dùng phương pháp gì để siêu độ? Chỉ cần ông đồng ý là được. Được, tôi đồng ý với quý vị. Thì hai hồn quỷ này bước lên trên đầu gối ông ta, bước lên vai rồi bay lên trời. Sau đó lại đến một người nữ và một đứa bé. Nhìn lại là vợ trước của ông, dẫn theo đứa con nhỏ của ông, họ đều đã chết. Khi thấy hai người họ đến, cũng hỏi họ, bà đến để làm gì? Cầu siêu độ, phương thức giống nhau. Chỉ cần ông đồng ý, được, tôi đồng ý. Giống như hai hồn quỷ ở trước vậy, đạp lên chân ông, bước tiếp lên vai và bay lên trời. Không có hình thức gì cả, là ý niệm. Không có niệm gì, công phu mà ông đọc kinh Lăng Nghiêm. Nếu không có công phu tụng kinh Lăng Nghiêm suốt 8 năm thì làm gì có năng lực siêu độ họ? Phật A Di Đà dựa vào điều gì để gia trì chúng ta? Công phu của 48 nguyện và 5 kiếp tu hành khi còn ở nhân địa. Sức mạnh và lớn biết bao nhiêu. Ông Lưu mới đọc kinh Lăng Nghiêm được 8 năm đã có được năng lực này. Nếu không có năng lực này, dùng cái gì để hồi hướng, để siêu độ người khác? Phải có sức mạnh mới được. Bởi vậy, làm nhiều việc siêu độ, nếu bản thân không có đức, không có hạnh, chẳng những không siêu độ được, sợ rằng siêu độ những hồn quỷ đó đều đến gây phiền phức cho quý vị. Quý vị trêu đùa họ, tìm họ đến mà không siêu độ họ, có được chút lợi ích gì? Đại khái là khi thí thực mời họ ăn bữa cơm, ngoài điều này ra họ không có chút lợi ích nào. Như vậy không tu hành làm sao được? Không nghe pháp làm sao được? Vì vậy ở đây đối với pháp môn vi diệu này. Pháp môn vi diệu này chính là kinh Vô Lượng Thọ, chính là loại bộ kinh này tôn trọng lắng nghe. Sau đó tín thọ phụng hành, nghe phải tôn trọng, không tôn trọng nghe không lọt tai, vậy là nghe mà không nghe, thấy mà không thấy. Vì sao vậy? Vì không có tâm. Ngày nay chúng ta gọi là chú ý. Ý chính là ý niệm. Chú là gì? Đưa ý niệm chú vào một nơi, như vậy mới nghe hiểu được, mới nghe minh bạch được. Còn ý niệm không tồn tại, thường nói quý vị không tập trung tư tưởng, như vậy làm sao nghe được gì? Đây chính là tổ sư Ấn Quang nói, một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Quý vị không có tâm cung kính, đây là tôn kính, không có tâm tôn kính, không xem trọng vấn đề này, khinh thị nó, coi thường nó. Đến nghe thử xem lúc của quý vị làm trò gì. Quý vị đến nghe như vậy có khác gì với không nghe đâu. Bây giờ chúng ta biết Phật giáo thừa truyền khó khăn nhất là đến đâu để tìm một người biết tôn trọng Phật pháp, biết tôn trọng kinh điển, biết tôn trọng thầy tổ, không tìm thấy. Không có điều kiện này, họ sẽ không có tư cách thừa truyền. Muốn đến tiếp nhận truyền pháp, đây là điều kiện cần phải đầy đủ. Điều này rất khó. Thật sự gặp được, nhất định phải cố gắng dung bồi. Sau khi nghe rồi phải quan sát xem họ có thật sự cung kính chăng. Thật sự có tâm thành kính, họ sẽ tín thọ phụng hành. Khi nghe rất cung kính, kính cẩn lễ phép, sau lưng họ bằng mặt không bằng lòng, họ hoàn toàn không làm được, đó là giả. Phải quan sát tỉ mỉ xem có tin thật chăng, có tiếp thu thật chăng. Tin thật, tiếp thu thật, họ sẽ thực hành trong cuộc sống hàng ngày, họ sẽ làm được. Xử sự đối nhân tiếp vật chắc chắn không như trước đây, quan niệm mê hoặc điên đảo. Bởi thì có tám chữ này: tôn trọng lắng nghe, tín thọ phụng hành, họ chắc chắn giảng sanh về thị giới Cực Lạc, tức là đều sanh Cực Lạc. Điều này chúng ta cần phải học. Thứ hai, nói về hướng phản diện. Có nhiều Bồ Tát muốn nghe kinh này mà không thể được, không đủ nhân duyên. Rất nhiều Bồ Tát thật sự muốn nghe được bộ kinh này, đã được phương pháp này, nhưng không có duyên. Thật ra nhân duyên ở ngay trước mặt.